là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận Yên Bái phát triển sản phẩm ô cốp. Tiếp đó là phản ánh thành phố Yên Bái quyết tâm thu ngân sách ngay từ đầu năm. Cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Tiếp tục thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa đặc sản hữu cơ. Trong năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã tiếp tục hỗ trợ cho trên 220 cơ sở phát triển chăn nuôi đàn gia súc với số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Như vậy, từ năm 2021 đến nay, huyện Mù Cang Chải đã hỗ trợ được 420 cơ sở phát triển chăn nuôi theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với tổng kinh phí trên 11 tỷ đồng. Các hộ được hỗ trợ đã đầu tư mua con giống, xây dựng chuồng trại, trồng cỏ, mua thức ăn cho gia súc. Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa hiệu quả đã góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân và thúc đẩy đàn gia súc của huyện phát triển.
Phát động phong trào trồng cây làm du lịch, huyện Văn Yên đã nhận được trên 500 cây phong linh và hoa anh đào trị giá trên 200 triệu đồng. Với số cây này sẽ được huyện Văn Yên trồng tại vị trí đẹp nhất của xã Na Hầu và Phong Dụ Thượng để phát triển du lịch. Phong trào trồng cây làm du lịch sẽ được huyện Văn Yên phát động với mục đích trồng cây gây rừng, góp phần bảo vệ và cải tạo môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, chủ động phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời trồng cây còn góp phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch xanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Năm 2023, công ty cổ phần xây dựng số 2 Yên Bái đã đạt doanh thu trên 60 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm. Công ty đã trúng thầu thi công 15 công trình với tổng trị giá hơn 70 tỷ đồng, gồm trường trung học cơ sở xã Mường Lai, huyện Lục Yên, trường phổ thông dân tộc bán trú xã Kim Nội, Mù Cang Chải, trường nội trú Văn Yên, trường bán trú xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước gần 1,6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của công nhân lao động đạt gần 7 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều được công ty chăm lo thực hiện tốt. Năm 2024, công ty phấn đấu đạt doanh thu hơn 80 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước khoảng 3 tỷ đồng.
Đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, đến nay công an tỉnh Yên Bái đã hoàn thành đề án xây dựng trụ sở làm việc cho công an xã trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó 106 trụ sở được xây dựng mới, gần 40 trụ sở được sửa chữa, cải tạo và sử dụng lại với tổng kinh phí đầu tư là hơn 159 tỷ đồng. Ngoài ra, các đơn vị địa phương đã chủ động đầu tư xây dựng và sửa chữa 15 trụ sở. Công an tỉnh cũng đã chủ động hỗ trợ đầu tư trang bị cơ sở vật chất đảm bảo theo tiêu chí đồng bộ hiện đại, đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn vốn, sử dụng đúng mục tiêu, chống tham nhũng tiêu cực. Việc được tỉnh quan tâm, ưu tiên tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở làm việc sẽ tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện sinh hoạt làm việc đối với lực lượng công an xã, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, góp phần ổn định xã hội, phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Trong học kỳ 2 năm học 2023-2024, tỉnh Yên Bái sẽ có 27.875 học sinh được hỗ trợ gạo với số lượng hơn 2.000 tấn. Đây là thông tin từ quyết định về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh học kỳ 2 năm học 2023-2024 của Bộ Tài chính. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh có trách nhiệm đảm bảo việc tiếp nhận, phân loại, sử dụng gạo hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, không để thất thoát tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối sử dụng gạo, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận gạo của địa phương vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đến các trường hoặc địa điểm phù hợp để cấp phát cho các đối tượng theo đúng quy định.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm chính là một trong những giải pháp nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở nước ta. Được triển khai từ năm 2018 đến nay, chương trình này đã đạt nhiều thành tựu đáng kể, có sức lan tỏa lớn, tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế xã hội khu vực nông thôn. Mỗi sản phẩm ô cốp không chỉ mang lại thu nhập cho người sản xuất mà còn là sứ giả văn hóa vùng miền.
Tỉnh Yên Bái hiện có 246 sản phẩm ô cốp, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 225 sản phẩm đạt 3 sao. Điểm đặc biệt của mỗi sản phẩm là được phát triển từ những đặc sản hoặc sản vật chủ lực tại các địa phương. Bởi vậy, nhắc đến mỗi sản phẩm ô cốp là nhắc đến một địa danh cụ thể, gắn với tên xã, tên làng bản hay tên của cá nhân, hợp tác xã. Có thể kể đến gạo nếp nương nơi dẻo cao Tú Lệ, chè san tuyết suối Giàng hay quế viễn sơn của huyện Văn Yên, miến đao giới phiên, măng tre bát độ Kiên Thành. Đến nay, khi nhắc đến bất kỳ địa danh nào của tỉnh Yên Bái sẽ gợi nhớ đến một sản phẩm đặc trưng của địa phương đó. Nói về điều này, bà Phạm Thị Thu Hà, hợp tác xã Miến Đao Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Làng nghề miến rong giới phiên của chúng tôi đã có từ rất là lâu đời rồi. Ban đầu ấy thì làm thủ công, toàn bộ là cùa rửa, củ đao này, xong rồi xay này, xong rồi làm bột rất là thủ công. Thì đến nay thì các hộ dân đã chuyển từ máy thủ công sang máy bán công nghiệp. Ngày xưa một ngày chỉ làm được 30, 40, nhà làm nhiều lắm thì 50 cân miến. Thì đến nay các hộ đã sản xuất từ 150 đến 200 kg trên một hộ trên một ngày.
Cái hay của mỗi sản phẩm ô cốp trên địa bàn tỉnh là sự đa dạng phong phú mang đậm văn hóa vùng miền. Cùng một sản phẩm nhưng mỗi nơi, mỗi địa phương lại có cách làm, phương thức sản xuất khác nhau nên có hương vị đặc trưng riêng, mang đậm nét văn hóa của từng dân tộc, từng chủ thể. Chị Đồng Thị Hiền, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh, tự hào nói về sản phẩm cá giấy của vùng Hồ Thác Bà có cách chế biến vừa được tẩm ướp bằng những nguyên liệu tự nhiên của vùng, qua bàn tay và kinh nghiệm chế biến món ăn khéo léo đã cho ra món ăn hấp dẫn. Cá sấy Hồ Thác Bà cũng là một trong những sản phẩm ô cốp 3 sao của hợp tác xã. Chị Hiền cho biết thêm.
Gia vị ướp cá thì có gia vị chủ đạo đó là ớt này, đây là ớt ủ và bột nghệ. Bột nghệ là của thành viên của hợp tác xã tự trồng, sau đó phơi và đem đi nghiền. Thì cái bột nghệ sẽ giữ được cái hương vị thơm và nó là nguyên chất. Ở chợ thì mình không biết là người ta pha trộn như nào. Còn đây mình tự làm ra là toàn là những sản phẩm của địa phương. Nên là sản phẩm rất là nguyên chất. Sản phẩm rất là ngon.
Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm luôn gắn liền với quá trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương đã góp phần gợi dậy tiềm năng về đất đai sản vật, hình thành nên các sản phẩm ô cốp tích hợp đa giá trị, gắn sản phẩm nông nghiệp với thương mại, dịch vụ và du lịch. Đặc biệt nhiều địa phương đã phát triển các sản phẩm trên cơ sở bảo tồn và phát triển các làng nghề truyền thống, hình thành nên những sản phẩm ô cốp gắn vai trò như những đại sứ, truyền tải những câu chuyện của làng nghề. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết.
Cái giá trị nhất của các làng nghề hiện nay đó chính là phát huy được những cái truyền thống và cái tiềm năng lợi thế của cái sản phẩm đó tại địa phương. Và một cái giá trị rất là tích cực mà chúng ta có thể khai thác được đó chính là chúng ta phát huy các cái sản phẩm của làng nghề này để làm ra các cái sản phẩm ô cốp. Và hiện nay thì cái sản phẩm ô cốp thì đang được thị trường đón nhận rất là tích cực. Bên cạnh đó thì chúng ta gắn kết được giữa làng nghề với kinh tế du lịch. Thế rồi là gắn kết giữa làng nghề với các cái hoạt động văn hóa truyền thống để xây dựng cái chất lượng cuộc sống cả về mặt vật chất và tinh thần ở khu vực nông thôn ngày một tốt đẹp hơn.
Để nâng tầm cho các sản phẩm như sứ giả của vùng miền thành những sản phẩm có nhãn hiệu, thương hiệu và là những sản phẩm có tính hàng hóa được nhiều người biết đến. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã tranh thủ tối đa các nguồn lực, các chương trình dự án để phát triển các sản phẩm đặc sản thành sản phẩm ô cốp. Thông qua các chương trình hỗ trợ, các địa phương khuyến khích cá nhân, tổ chức thành lập các tổ hợp tác xã, hỗ trợ vốn, cho vay ưu đãi cho các chủ thể ô cốp, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chương trình liên kết giữa các hợp tác xã về phát triển các sản phẩm theo chuỗi giá trị, kết nối thị trường tiêu thụ. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Đối với huyện thì đã cử các cơ quan chuyên môn tận tình hướng dẫn giúp cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm nông sản qua các cái hoạt động. Cái thứ nhất là cái việc mà khi triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả các chính sách, trong đó thì hết sức quan tâm với việc là tổ chức cái bộ máy sản xuất để đảm bảo nâng cao được cái năng lực quản lý điều hành của các cái doanh nghiệp hợp tác xã. Thứ hai là các doanh nghiệp hợp tác xã cũng phải tranh thủ được các cái nguồn vốn tự có của mình và các cái nguồn vốn huy động của vốn vay để nâng cao cái chất lượng cái dây chuyền cơ sở chế biến nông sản và tạo các cái mẫu bao bì túi đựng sản phẩm một cách sinh động, thiết thực. Khi mà nhìn cái mẫu bao bì túi đựng thì người khách hàng đã nhận ra là sản phẩm này là sản phẩm gì, của đơn vị nào sản xuất.
Mỗi sản phẩm ô cốp được hình thành ở mỗi xã nông thôn mới là một câu chuyện riêng. đó là sự thăng trầm, sự hồi sinh, phát triển, nhân rộng và nâng tầm giá trị cho các sản phẩm. Mỗi nơi có một cách làm riêng nhưng tựu chung lại là phát huy được thế mạnh của địa phương, truyền thống kinh nghiệm sản xuất của người nông dân. Kết quả cuối cùng đó là hình thành được vùng nguyên liệu rộng lớn, tạo ra chuỗi liên kết bốn nhà, nhà nông, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp. Từ đó tạo ra những sản phẩm có giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế cho người nông dân.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, thành phố Yên Bái được tỉnh giao dự toán thu ngân sách gần 915 tỷ đồng, trong đó gần 575 tỷ đồng tiền thuế và phí, 340 tỷ đồng tiền giao đất. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm, ngành chuyên môn đã chủ động tham mưu với thành phố sớm giao kế hoạch đến các đơn vị, xây dựng kịch bản thu theo từng tháng, từng quý, sát với thực tế của từng lĩnh vực, từng địa phương, đơn vị. Đồng thời tập trung nhiều giải pháp nhằm quản lý, khai thác có hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn.
Trong công tác thu ngân sách hàng năm đối với các đơn vị xã phường của thành phố Yên Bái, phường Đồng Tâm luôn là đơn vị có số dự toán được giao lớn nhất. Trong năm 2023, phường Đồng Tâm đã hoàn thành 32 tỷ 250 triệu đồng tiền ngân sách, bằng 130% chỉ tiêu pháp lệnh, bằng 100% kế hoạch thành phố giao thêm. Trong đó, số thuế phí và phí đạt gần 15,9 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch. Dẫn đầu về số thu và được thành phố tuyên dương khen thưởng trong công tác thu nộp ngân sách nhà nước năm 2023. Đây là tiền đề để năm 2024 phường Đồng Tâm phấn đấu hoàn thành sớm dự toán thu trên 23 tỷ đồng. Ông Lương Xuân Quỳnh, quyền chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Năm 2024 này thì phường Đồng Tâm cũng sẽ tiếp tục là chúng tôi đã xây dựng kế hoạch cũng như các giao nhiệm vụ đến từng bộ phận, từng cán bộ, đặc biệt là những bộ phận làm công tác thu ngân sách. Chúng tôi cũng thành lập các tổ tuyên truyền cũng như tổng thất thu ngân sách ngay từ đầu năm, để đảm bảo các nguồn thu theo đúng phân kỳ đã định ra.
Đối với khối xã phường của thành phố Yên Bái, năm 2024 được giao dự toán thu 139 tỷ 530 triệu đồng. Ngay từ đầu năm, ba đội quản lý thu thuế liên xã phường thuộc Chi cục Thuế thành phố Yên Bái đã chủ động phối hợp và triển khai nhiều biện pháp quản lý khai thác các nguồn thu. Theo đó, lập bộ đưa vào quản lý thuế đối với gần 4.000 hộ cá nhân kinh doanh, khuyến khích hộ cá nhân kinh doanh đăng ký chuyển sang tính thuế theo phương pháp kê khai, đưa 100% các hộ đủ điều kiện áp dụng hóa đơn điện tử và nộp thuế qua ứng dụng e-tax Mobile. Phối hợp với chính quyền cơ sở thực hiện phân kỳ nguồn thu theo từng tháng và quý trên từng lĩnh vực để quản lý khai thác các nguồn thu trên địa bàn. Trong ba đội quản lý thu thuế, đội thuế số 3 phụ trách 5 địa bàn xã phường, bao gồm Đồng Tâm, Yên Thịnh, Minh Tân, Minh Bảo và Tân Thịnh. Với địa bàn rộng, tại ba phường tập trung nhiều hộ cá nhân, kinh doanh trong khi cán bộ phụ trách mỏng. Tuy nhiên, trong những năm qua, đặc biệt là năm 2023, công tác thu nộp ngân sách tại các địa bàn do đội quản lý đều đạt và vượt với số thu cân đối đảm bảo. Qua đó, đội đã được thành phố xếp thứ nhất trong công tác thu ngân sách và được tuyên dương khen thưởng. Trên cơ sở kết quả đạt được và thực tế ở cơ sở, năm 2024, đội thuế số 3 được giao chỉ tiêu thu 60 tỷ đồng tiền ngân sách, cao nhất trong số 3 đội thuế liên xã phường. Với quyết tâm ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm, ngay trong tháng 1, đội đã phối hợp thực hiện có hiệu quả việc thu thuế môn bài năm 2024 và thuế phát sinh đến kỳ phải nộp. Bà Phạm Thị Kiều, đội trưởng đội quản lý thuế số 3 thuộc Chi cục Thuế thành phố Yên Bái nói.
Ngay từ những ngày đầu tháng đầu năm, và đội cũng đã đề ra cái giải pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2024. Cái giải pháp thứ nhất là làm đội phải luôn làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương, với chi cục và chủ động rà soát đánh giá nguồn thu để kịp thời tham mưu và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán giao. Hai là theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích và từ đó cũng có những cái xây dựng kịch bản thu hàng tháng, hàng quý sát với tình hình thực tế. Ba là tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế, chú trọng đến hiệu quả chất lượng của công tác tuyên truyền, hỗ trợ để phục vụ người nộp thuế một cách tốt nhất.
Thành phố bước vào thực hiện dự toán thu ngân sách năm 2024 với gần 915 tỷ đồng, trong đó gần 575 tỷ đồng tiền thuế và phí, 340 tỷ đồng tiền giao đất trong bối cảnh dự báo nền kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn. mặt khác tiếp tục thực hiện một số chính sách mới trong lĩnh vực thuế. Do đó, đòi hỏi thành phố tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu bằng việc quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thực hiện tốt các chính sách tín dụng hiện hành, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận các nguồn vốn vay, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển, tạo nguồn thu cho ngân sách. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân cũng chủ động khắc phục khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng ngành thuế, đóng góp nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Chi cục thuế thành phố Yên Bái chủ động tham mưu quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, lập giao dự toán thu ngân sách, rà soát quản lý chặt chẽ các nguồn thu mới phát sinh, doanh nghiệp mới thành lập, hộ kinh doanh mới, các chính sách thuế mới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tích cực chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế, tập trung khai thác các nguồn thu từ đất, thuế bao thầu xây dựng, truy thu các khoản thuế nợ đọng qua bên thứ ba, khai thác thuế thu nhập cá nhân từ bất động sản. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế thành phố Yên Bái cho biết.
Để đạt được cái kết quả thu theo dự toán tỉnh giao thì ngành thuế cũng đề ra một số các cái nhóm giải pháp. Cái nhóm giải pháp thứ nhất ấy, thì ngành thuế sẽ tiếp tục rà lại toàn bộ, rà soát những cái doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn để đề ra những cái phương hướng giúp đỡ doanh nghiệp theo hướng là 4 nhóm doanh nghiệp. Thứ nhất là cái nhóm doanh nghiệp hoạt động trong khối xây dựng cơ bản. Hai là nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn dịch vụ vận tải. Ba là nhóm doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Và thứ bốn là nhóm doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đấy. Một mặt nữa là sẽ tích cực tiếp thu các cái chỉ đạo của văn bản của cấp trên về cái công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng thời là ứng dụng cái công nghệ thông tin trong quản lý thuế cũng như là chuyển đổi số để tạo điều kiện tốt nhất cho người nộp thuế có được cái thuận lợi trong việc kê khai nộp thuế nhanh nhất.
Nhiệm vụ thu ngân sách năm 2024 đối với thành phố Yên Bái hết sức nặng nề, song với quyết tâm hoàn thành kế hoạch thu ngay từ những ngày đầu quý đầu của năm. Ngay trong tháng 1 năm 2024, Chi cục thuế thành phố đã thực hiện thu dứt điểm phí môn bài, thuế phát sinh phải nộp trong tháng. Đến trung tuần tháng 2, thành phố Yên Bái thực hiện thu gần 132 tỷ đồng tiền ngân sách bằng 14% dự toán tỉnh giao. Trong đó, khối xã phường thu gần 24 tỷ đồng, khối doanh nghiệp quốc doanh trên 7,5 tỷ đồng, thu ngoài quốc doanh trên 34 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân 14,6 tỷ đồng, thu tiền giao đất gần 59 tỷ đồng.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch triển khai đề án bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2022-2030. Tỉnh Yên Bái đã ban hành triển khai có kế hoạch nhằm tôn vinh các giá trị di sản văn hóa dân tộc. Trong đó, năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu lập hồ sơ đề nghị công nhận một số di sản như lễ hội Gầu Tàu của người Mông, huyện Trạm Tấu, Mù Căng Chải, huyện Văn Chấn, lễ hội Sen Đông của người Thái, thị xã Nghi Lộ, nghệ thuật trình diễn khắp cõi của người Tây, huyện Lục Yên hay lễ cúng rừng Nà Hẩu, huyện Văn Yên vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây đều là những giá trị văn hóa độc đáo hấp dẫn cần được bảo tồn để hướng tới xây dựng Yên Bái trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu Tây Bắc, tạo nên hình ảnh điểm đến đặc thù Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc với thương hiệu là điểm đến an toàn, thân thiện, bản sắc hấp dẫn ấn tượng.
Là tỉnh miền núi, Yên Bái có nhiều dân tộc anh em với các bản sắc văn hóa phong phú đa dạng. Dù đã trải qua hàng nghìn năm xây dựng và phát triển, nhưng văn hóa các dân tộc Tây Bắc, trong đó Yên Bái luôn giữ cho mình bản sắc riêng biệt, mỗi dân tộc đều có nét văn hóa riêng. Trên hành trình văn hóa ấy, Yên Bái có 7 di sản văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Trong đó có sự góp mặt của các lễ hội truyền thống như những nét chấm phá độc đáo, không chỉ góp phần làm đa dạng phong phú mà còn cho thấy mạch nguồn lịch sử, tinh hoa văn hóa lắng đọng hàng nghìn năm. Trong hành trình khám phá và trải nghiệm vùng đất Tây Bắc, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng Giêng hàng năm, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái mời gọi bước chân du khách về tham dự lễ hội Gầu Tàu của người Mông. Theo quan niệm dân gian, lễ hội Gầu Tàu là dịp để đồng bào Mông cầu cảm tạ thần linh, xin trời đất ban cho con cái sức khỏe, may mắn để làm ăn và cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt. Lễ hội gồm hai phần chính là phần lễ và phần hội. Phần lễ bắt đầu bằng việc chuẩn bị lễ vật cúng thần gồm cây nêu, gà trống, giấy gió để tạ ơn trời đất, thần linh, thổ địa đã phù hộ độ trị cho dân bản cuộc sống ấm no. Đây cũng là dịp để mọi người gặp gỡ giao lưu vui chơi, hát các điệu hát giao duyên và cùng nhau múa khèn, mời nhau uống chén rượu đầu xuân. Sau phần lễ là phần hội, sẽ diễn ra đồng thời các trò chơi truyền thống như đánh cầu lông gà, hát giao duyên, thi múa khèn và thi đấu các môn thể thao dân tộc như đánh quay, đẩy gậy, kéo co và dạo bánh giày. Ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Thông qua cái lễ hội cầu tàu này thì chúng tôi cũng muốn là gìn giữ bảo tồn các cái giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Và qua đó thì giới thiệu thêm cho bạn bè trong và ngoài huyện về những cái sản phẩm văn hóa đó. Cũng ngoài ra thì đối với cái lễ hội này là một lễ hội thường xuyên hàng năm của đồng bào dân tộc Mông. Và thông qua lễ hội thì người dân cầu mong một năm mới, một mùa xuân mới. Người dân trong cộng đồng cũng như là trong gia đình luôn luôn được bình an, mạnh khỏe và có một mùa mới, mùa màng bội thu.
Hành trình di sản còn đưa du khách đến với mảnh đất Lục Yên để cùng đắm chìm vào nghệ thuật trình diễn khắp cõi của người Tây nơi đây. Mỗi dịp xuân về hay vào những ngày hội lớn, tiếng khắp cõi lại được vang lên. Những người đứng tuổi hát về cuộc sống hàng ngày với mong muốn mùa màng bội thu, mọi người khỏe mạnh. Các nam thanh nữ tú mượn khắp cõi để nói lên tâm trạng vui buồn thương nhớ. Đây là loại hình dân ca đặc sắc với những tri thức dân gian, những lời răn dạy sâu sắc và đầy tính nhân văn, phản ánh rõ nét cuộc sống của đồng bào dân tộc Tày tại đây. Hai lễ Xiên Đông của người Thái, thị xã Nghi Lộ và lễ cúng rừng Nà Hầu ở huyện Văn Yên cũng là hai trong số những di sản được tỉnh Yên Bái lập hồ sơ đề nghị công nhận vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong năm nay. Đây đều là những di sản tiêu biểu thể hiện truyền thống văn hóa của dân tộc có từ rất lâu đời, được đồng bào các dân tộc duy trì và gìn giữ. Việc tổ chức lễ hàng năm với ý nghĩa cảm ơn thần rừng, tưởng nhớ tổ tiên trời đất và thỉnh cầu sau một năm mới được ban phát mùa màng bội thu, vạn vật sinh sôi, con người mạnh khỏe. Đồng thời mong muốn duy trì và phát triển giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, tiến tới đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Cùng với đó sẽ từng bước biến di sản thành tài sản để phát triển kinh tế xã hội. Tính đến nay, Yên Bái đã có 1.230 di sản văn hóa, trong đó có 720 di sản văn hóa vật thể, 510 di sản văn hóa phi vật thể. Đã lập hồ sơ xếp hạng được 137 di tích các cấp, 1 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia, 124 di tích cấp tỉnh. Đề nghị UNESCO công nhận 1 di sản. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận 7 di sản. Lập chuyên đề ghi chép bảo tồn 70 di sản. Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu lập hồ sơ đề nghị công nhận một số di sản như lễ hội cầu tàu của người Mông huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Chấn, lễ Xiên Đông của người Thái thị xã Nghi Lộ, nghệ thuật trình diễn khắp cõi của người Tày huyện Lục Yên, hay lễ cúng rừng Nà Hầu huyện Văn Yên vào danh mục văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là một hành trình dài, công phu, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, chính quyền các địa phương và sự ủng hộ của đồng bào dân cư. Các di sản văn hóa luôn tồn tại và hiện đang được thực hành thường xuyên trong cộng đồng, nên việc điều tra khảo sát, thu thập tư liệu phục vụ công tác xây dựng hồ sơ khoa học di sản có những thuận lợi nhất định. Đặc biệt các di sản văn hóa của tỉnh Yên Bái được hình thành lâu đời, rõ nét nên có sự ủng hộ tán thành cao của Hội đồng Di sản Quốc gia và Quốc tế. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cũng gặp những khó khăn nhất định. Ông Phạm Việt Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết.
Với tỉnh Yên Bái thì việc lưu truyền các giá trị văn hóa qua các nhiều thế hệ đã có cái sự mai một do cái điều kiện kinh tế còn khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, rồi chuyển đổi rồi cái mô hình quản lý, hình thức. Nên là cái lưu truyền các giá trị văn hóa, các dấu tích là cũng có cái sự mai một, có cái sự thất truyền giữa các thế hệ. Thì quá trình thực hiện đến thời điểm này của năm 2024 thì chúng tôi đã rất là khẩn trương hoàn chỉnh những cái bước xây dựng hồ sơ như là khảo sát điền dã thực tế, xây dựng hồ sơ, thu thập dữ liệu, gặp những người nghệ nhân, cộng đồng dân cư. Thì quá trình thực hiện đến nay thì chúng tôi cũng đánh giá là cái khả năng là cũng từ giờ đến khoảng tháng 6 năm 2024 thì có thể là trình cái hồ sơ của tỉnh Yên Bái đến với lại Hội đồng Di sản Quốc gia để Bộ Văn hóa có thể công nhận trong năm 2024 đối với các di sản này.
Theo đánh giá của Cục Di sản Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tỉnh Yên Bái đã và đang làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương, cụ thể hóa và biến di sản văn hóa thành tài sản, thành sản phẩm văn hóa du lịch hấp dẫn của tỉnh, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó năm 2019, danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. năm 2021, nghệ thuật xoay thái chính thức được UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đó là kết quả khích lệ, tự hào của những người làm công tác bảo vệ và phát huy di sản cũng như các địa phương, cộng đồng các dân tộc có di sản. Ông Phạm Việt Phương, Giám đốc Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Sau khi được công nhận thì các di sản văn hóa này sẽ góp phần rất tích cực trong cái phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thứ nhất là giúp cho cộng đồng dân cư hiểu rõ về cái giá trị di sản mà địa phương, cộng đồng đang nắm giữ. Cái ý nghĩa của cái công nhận này sẽ giúp cho bà con nhân dân, các cấp chính quyền, các ngành, các địa phương và đặc biệt là các cơ quan báo chí, khách du lịch quan tâm chú ý đến di sản văn hóa thành tài sản và là sản phẩm du lịch rất hấp dẫn của địa phương.
Di sản văn hóa là nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông, là tiền đề để các thế hệ sau lưu giữ, tái tạo và phát triển. Việc nhận diện giá trị các di sản, thực hiện tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị đó sẽ tạo nên nguồn lực nuôi dưỡng, làm giàu bản sắc văn hóa của Yên Bái, đồng thời góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Những giá trị văn hóa được lưu giữ và phát triển trong đời sống chính là nền tảng vững chắc để Yên Bái không bị đi bản sắc trong quá trình hội nhập. Cùng với đó, người dân cũng nhận thức rõ về giá trị của di sản, lòng tự hào về truyền thống, vẻ đẹp của quê hương, về ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản vô giá này.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.